Thần mộ chi huyết đế, chương 11, bái đán thành, góc truyện audio.com, chấm, cái gì, tổ gia gia ngài sẽ dạy con khai mở nội thiên địa. Đông Phương Trường Minh không nhịn được kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn không ngờ được điều cuối cùng mà tổ gia gia dạy mình lại là khai mở nội thiên địa. Hừ, nghe cách nói của con hình như đã nghe nói về nội thiên địa rồi à. Đông Phương Khiếu Thiên nghe thấy cách nói chuyện của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày hỏi. Vâng, trước đây con có đọc qua một số bộ sách cổ có giới thiệu về nó nhưng vẫn chưa hiểu được nội thiên địa thật ra là gì. Xin tổ gia gia giải thích cho con biết. Đông Phương Trường Minh nửa thật nửa giả nói. Được, để ta nói cho con biết, nội thiên địa danh như ý nghĩa là một không gian độc lập bên trong cơ thể của con, chỉ cần con có thể mở nó ra được thì sau này dù con có gặp kẻ địch mạnh hơn không cách nào chống lại thì cũng có thể an nhiên vô sự trốn vào đó lánh nạn. Hơn nữa khi nội thiên địa phát triển đến một cấp độ nhất định, con còn có thể dựa vào nó để chiến đấu, công dụng của nó có thể nói là thần kỳ. Vô cùng, thông thường nó là thứ mà chỉ có lục giai cường giả mới có thể mở ra được, bất quá con dưới sự dạy bảo của ta đã đạt tới cấp độ tuy không phải lục giai nhưng không thua lục giai là mấy, cộng thêm sự dẫn dắt của ta nhất định có thể mở nó ra. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Thật vậy sao, vậy tổ gia gia người mau dạy con cách khai mở nội thiên địa đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì kích động kêu lên, từ lâu hắn đã muốn có một cái nội thiên địa của riêng mình, khổ nỗi không biết cách khai mở bây. Giờ được Đông Phương Khiếu Thiên dạy cho đúng là không có gì tốt hơn được nữa. Ha ha ha, đừng gấp, nơi này không thích hợp để mở ra nội thiên địa, đợi khi chúng ta đến một nơi thích hợp ta sẽ nói cho con biết. Bây giờ thì đi thôi. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn thấy vẻ kích động của Đông Phương Trường Minh thì cười nhẹ một tiếng nói, tiếp đó cả hai người cùng bay ra khỏi hang động. Nhắm thẳng hướng nam mà đi. Vút, nửa ngày sau chỉ thấy Đông Phương Khiếu Thiên và Đông Phương Trường Minh đáp xuống một sơn cốc tràn ngập thiên địa linh khí ở khu vực phía nam Bắc Nguyên. Chấm, tổ gia gia người thấy nơi này được không? Vừa đáp xuống mặt đất, Đông Phương Trường Minh lập tức quay đầu gấp gáp hỏi Đông Phương Khiếu Thiên. Ừ, thiên địa linh khí ở đây rất dày đặc, rất thích hợp làm nơi để con khai mở nội thiên địa. Đông Phương Khiếu Thiên phóng mắt nhìn khắp sơn cốc một vòng rồi gật đầu nói. Vậy người mau nói cho con biết cách khai mở nội thiên địa đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gấp gáp nói. Được rồi, con nghe đây. Đông Phương Khiếu Thiên gật đầu một cái, sau đó bắt đầu đem những yếu quyết trong việc khai mở nội thiên địa. Con đã hiểu hết chưa? Sau một lúc, Đông Phương Khiếu Thiên lại nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Thưa tổ gia gia, con đã nhớ hết rồi. Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Khiếu Thiên trịnh trọng nói. Tốt vậy con bắt đầu đi, ta sẽ hộ pháp cho con. Đông Phương Khiếu Thiên nói một tiếng nữa rồi bước ra ngoài cửa sơn cốc. Vút, Đông Phương Trường Minh lập tức khoanh chân ngồi xuống mặt đất, bắt đầu dựa vào phương pháp tổ gia gia đã dạy cho mình, bắt đầu cẩn thận cảm ứng nội thiên địa của bản thân. Cuối cùng ta cũng cảm ứng được rồi. Đến ngày thứ 15, trong đầu Đông Phương Trường Minh bỗng lóe lên một đạo kim quang, tiếp đó tất cả thần thức và linh hồn của hắn đều đã tiến vào một thế giới vàng rực. Sau bao nhiêu công sức, cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã cảm nhận được nội thiên địa của bản thân, làm cho hắn không nhịn được hưng phấn hét lớn, không được, bây giờ còn không phải là lúc để vui mừng. Việc cần thiết nhất bây giờ chính là phải mau chóng khai thiên tích địa để không gian hư ảo này trở thành một thế giới chân thật mới được. Bất quá Đông Phương Trường Minh không hổ danh là Đông Phương Trường Minh, tuy có vui mừng nhưng chỉ trong chốc lát đã ổn định lại tâm thần, nhìn mảnh không gian đầy cát vàng dưới chân mình nói một tiếng, sau đó lập tức bắt đầu tiến hành bước thứ hai để hoàn thiện nội thiên địa của mình. Vù, 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 trong lòng vừa động niệm, thân thể bên ngoài của Đông Phương Trường Minh lập tức hóa thành một cái hắc động khổng lồ, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài. Ùng, 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 cuồn cuộn thiên địa linh khí không ngừng truyền vào trong cơ thể của Đông Phương Trường Minh, dần dần ngưng tụ lại hóa thành hình dạng của huyết nguyệt đao xuất hiện trên tay của hắn. Phá, Tiếp theo chỉ thấy Đông Phương Trường Minh hét vang một tiếng rồi chém mạnh huyết nguyệt đao về phía không gian hỗn độn trước mặt. Ầm, 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 trong nháy mắt không gian hỗn độn đã bị một đao của Đông Phương Trường Minh phá tan, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên khắp nơi. Toàn bộ phiến không gian không ngừng mở rộng ra. Đùng, một lúc sau cát vàng vô tận từ từ hóa thành đất đai không ngừng mở rộng ra xung quanh đến khi đạt chu vi khoảng 20 trượng mới từ từ ổn định lại. Hóa thành một mảnh thiên địa hoàn chỉnh. Phù, lúc này linh hồn của Đông Phương Trường Minh mới lần nữa trở về thân thể, mở mắt ra thở phào một hơi lần. Thế nào, thành công rồi sao? Đông Phương Khiếu Thiên đứng ở cửa sơn cốc nhìn thấy Đông Phương Trường Minh hỏi. Vâng tổ gia gia, Đông Phương Trường Minh nghe hỏi lập tức từ dưới mặt đất đứng lên trịnh trọng gật đầu nói. Tốt, mau mở nó ra để ta vào trong xem một lần. Đông Phương Khiếu Thiên nghe vậy kêu lên một tiếng. Vâng, Đông Phương Trường Minh khẽ đáp một tiếng sau đó mở ra một lối đi liên kết nội thiên địa với bên ngoài để hai ông cháu bước vào trong. Nội thiên địa này của cháu căn cơ còn tốt hơn nội thiên địa của ta lúc mới mở ra, sau này chỉ cần chịu cố gắng khai phá nhất định sẽ trợ giúp rất nhiều cho cháu khi tu luyện. Hơn nữa có cái này khi cháu đi tới ma ảo đại lục ta cũng an tâm nhiều hơn. Đông Phương Khiếu Thiên quan sát nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh một chút rồi nói. Cảm tạ tổ gia gia đã khen tặng. Đông Phương Trường Minh gật đầu nói một tiếng, tiếp đó hai ông cháu bọn họ lại bảo ra thời gian 2 tháng để tiến thêm một bước hoàn thiện. Nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh, sau đó Đông Phương Trường Minh mới cáo biệt Đông Phương Khiếu Thiên bắt đầu hành trình đi tới ma ảo đại. Lục, sau khi từ biệt Đông Phương Khiếu Thiên, Đông Phương Trường Minh lập tức lên đường, tốn hơn nửa năm cuối cùng đã đi tới ma ảo đại lục. Ma ảo đại lục lúc này có 4 đế quốc bá chủ. Ai ra khắc đế quốc nằm ở phía đông, khắc lạp lý đế quốc nằm ở phía tây, nạp lan đế quốc nằm ở phía nam và gia kỳ la đế quốc nằm ở phía bắc. 4 đại đế quốc này chia ra thống trị ma ảo đại lục đã hơn hàng ngàn năm, trong mỗi đế quốc đều có một lượng lớn cường giả ma pháp sư và chiến sĩ không hề kém hơn hoa quốc thống trị tiên ảo đại lục chút nào. Mà ở khu vực giao nhau rộng lớn của 4 đại đế quốc vẫn còn hàng trăm vương quốc nằm ở một góc biệt lập. Các tiểu quốc này lớn thì có mấy chục đến mấy trăm tòa thành thị, nhỏ thì chỉ có một tòa cô thành trơ trọi. Các quốc gia này vì muốn thống nhất lại thành một đế quốc thứ 5 mà quanh năm chinh chiến không dứt, hầu như cứ 10 ngày nửa tháng là lại xảy ra một vụ diệt quốc và lập quốc, làm cho dân chúng ở những nơi này quanh năm sống trong những ngày tháng bất an liên tục. Nhưng đến hơn 10 năm trước thì đột nhiên lại có một thế lực gọi là Quang Minh Giáo Đình đột nhiên hoành không xuất thế, trong khoảng thời gian ngắn. Đã dùng lực lượng của mình chấm dứt tất cả giao tranh ở vùng đất hỗn loạn để cho dân chúng ở nơi này có thể sống những ngày thanh bình không lo không. Nghĩ, cũng vì vậy mà danh tiếng của Quang Minh Thần trong một đêm đã truyền khắp ma ảo đại lục, được vô số người tín ngưỡng, trở thành đệ nhất giáo hội ở ma ảo đại lục. Một ngày này sau khi trải qua một khoảng thời gian trèo đèo lội suối thì cuối cùng Đông Phương Trường Minh cũng đã đến được thánh đô của Quang Minh Giáo Đình, thành thị náo nhiệt nhất trên ma ảo đại lục hiện nay Bái Đán Thành. Muốn tiến vào Bái Đán Thành cũng không có điều kiện gì đặc biệt, chỉ cần giống như các tòa thành khác nộp chút phí vào thành và khai báo qua loa tên họ là được, cho nên rất nhanh Đông Phương Trường Minh đã có thể tiến vào bên trong. Tráng lệ thật. Vừa tiến vào bên trong Bái Đán Thành, dù Đông Phương Trường Minh đã nhìn thấy qua rất nhiều đại thành thì cũng không nhịn được kêu lên một tiếng. Chỉ thấy hai bên Bái Đán Thành là một dãy các cửa hiệu làm bằng đá trắng, đều có kích cỡ khoảng 2-3 tầng lầu nằm san sát nhau, chiều cao mỗi căn đều ngang với nhau, không sai sót một ly nào, cho thấy trước khi xây dựng đã được quy hoạch rất tốt. Trước mỗi cửa hàng là một hàng cây tùng bách cao lớn đứng sừng sững oai nghiêm, đâm chồi nảy lộc khắp bốn phía, cho người ta cảm giác rất thoải mái như được hòa mình vào thiên nhiên vậy. Đồng thời trên con đường lớn Quang Minh Đại Đạo là một dòng người không ngừng nườm nượp di chuyển các loại quần áo với đủ loại màu sắc không ngừng đi qua trước mắt, làm cho đám người mới vào thành như Đông Phương Trường Minh nhìn vào hai mắt cũng hoa lên. một loại khí tức phồn hoa đô hội đầy quyến rũ không ngừng tỏa ra bốn phía làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ tăng nhanh bước chân nhanh chóng. Hòa vào dòng người, sau một lúc ngắm nhìn thì Đông Phương Trường Minh không tự chủ đem cảnh tượng của Bái Đán Thành so sánh với Thành Kim Lăng của Hoa Quốc. Cuối cùng chỉ cảm thấy nếu như nói lối kiến trúc của Thành Kim Lăng là đại diện cho loại kiến trúc của phương Đông thời cổ đại cho người ta cảm giác vừa cũ kỹ lại thanh nhã thì kiến trúc của Bái Đán Thành chính là đại diện cho tốt nhất cho lối kiến trúc của châu Âu thời kỳ phục hưng xinh đẹp. Đến làm cho người ta choáng ngợp. Cách chương.